Di Đà Phật. Vì ba người này cũng mạnh khỏe hết, cũng
cũng biết cái tin thì cũng không mất là phải.
Thì tôi chưa có mạnh bảo, nghĩa là tôi vào thăm thì tôi vào thăm thôi. Nhưng mà về sau thì tôi nghĩ là thấy là chắc chắn không qua khỏi.
Yếu quá rồi.
Cho nên giờ phải niệm Phật. Chứ cứ cái để Phật tử vô làm cái kiểu đó thì
thấy sẽ bị loạn tâm lắm vào cái giờ phút lâm chung.
Cho nên tôi mới đề nghị mấy thầy đó, mà bây giờ Thiên Hà cứ vô cứ quấy rầy đầu óc của thấy quá đi. Đó. Mà làm cái bệnh nó thêm lên, tại lo thì bệnh thêm. Đó. Tại cứ lo nghĩ. Tại cứ hỏi là cái bệnh cái gì không còn cái đó đó rồi làm sao, còn cái này làm sao. Cho nên cái người bệnh cứ phải nghĩ, mà nghĩ thì nó bệnh thêm. Người bệnh không có thân tâm có an lạc gì hết.
Đây là tôi mới đề nghị mấy thầy đó,
xưa nay ai vào thăm vậy thôi, bây giờ mấy thầy mình cáo vào mình tụng cho thấy mình biến đại bi. Thì thầy Minh Giác đồng ý chứ nhất. Mình đi. Đi vô thì nó đó mới rủ thầy Nhất Trơn thì Chí Minh cùng đi. Đi vào rồi thì mới đến bên cạnh thấy tôi hỏi. Ở xưa nay mình không dám hỏi, tại vì hỏi sợ thấy nghĩ là bộ mình chủ thì chết không. Đó thì tôi mới hỏi thấy. Bây giờ mà mấy thầy niệm Phật cho thầy nha, được không?
Nghe thì thấy nằm thấy gật đầu một cái.
Thấy gật cái thế là tụng niệm. Thì khi nó niệm á, tụng chú gì thì tụng theo á.
Môi thấy mất mấy nó tụng theo á.
Tụng từ đầu đến đuôi, tụng bài gì tụng bài đấy. Cái tụng theo hết, tụng hết thời rồi đó thì thấy chắp tay.
Chắp tay thì chắp tay như thế.
Người lúc đó yếu rồi. Thì cái từ đó thì tôi mới bắt mấy cái đứa thanh niên gác. Tôi nói là tụi nó phải thay phiên nhau. Nó ngồi tay thì ngồi gác không á. Thì niệm Phật đến tay đi. Niệm Phật cho thấy nghe. Thì cái niệm Phật. Rồi sau đó hết mà mấy thầy mà vào trong bệnh viện thấy cứ bà nào vào nó khóc rồi đuổi ra. Mà đuổi thẳng tay. Không có
lịch sự gì hết.
Mà muốn khóc đi ra ngoài. Còn vào trong này là niệm Phật thôi. À, rồi tôi cũng nói thấy, tôi bảo tôi bây giờ thầy đừng có nghĩ gì hết nhé. Chuyện về Việt Nam,
chuyện về chùa,
chuyện xây chùa, chuyện làm gì đó thì đừng bận tâm nữa. Tất cả đều có người lo hết rồi. Ai nấy người ta cũng đều vì thầy người ta lo hết. Cho nên bây giờ thầy đừng có bận tâm gì hết. Chuyện gì cũng có người lo. Bây giờ thầy chỉ còn có một việc thôi. Thầy nằm từ niệm Phật sao cho thân tâm thầy nó an lạc thôi. Thế thì thấy gật đầu. À, thế nằm thấy gật đầu. Đấy rồi... cứ như thế mà niệm như vậy đó thì cái gì nó cũng thành cái bắt chước, tức là người khóc thì cứ bắt chước nhau khóc, và đến trường niệm Phật thì bắt chước nhau niệm Phật, nó cứ kéo vô niệm, cái kéo vô niệm thét như thế nó, cho nên hết tốt này niệm đến cái tốt khác niệm cho thấy, niệm cho đến giờ phút cuối cùng là thấy niệm Phật theo, thấy niệm Phật theo hết. Cho nên nếu mình giờ mình nhìn cái kinh nghiệm đó mình thấy rõ ràng chỉ có niệm Phật, bởi vì lúc đó thực sự không có đủ một cái sức, vì sau thấy yếu quá nó thì tụng chú thì tụng cũng được, niệm Phật niệm không nổi nữa. Cái thời cuối cùng tôi niệm Phật cho thấy thì thấy chỉ còn lấy ngón tay thấy nhịp, cái miệng thấy nó cứng, thì thấy cái ngón tay đấy để trên ngực thấy nhịp theo cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái nhịp miệng không tụng nổi nữa, nhưng mà cái ý thức nó còn. Tại mình biết là mình sống đây là bởi ba nghiệp mà, là thân khẩu ý, cho nên khi mà ba cái nghiệp đó, khi mà thân nghiệp của mình nó ngưng hoạt động rồi, tức cái thân thể nó bất động, nhưng mà miệng với ý còn hoạt động đôi chút. Và cho đến khi cái khẩu nghiệp của mình nó ngưng hoạt động luôn, còn có ý nghiệp này. Nhưng cái ý nghiệp đó của mình nó yếu ớt không cùng. Nó là nó bị xen tạp, như người ta nói mê sảng vậy, thì nó bị xen tạp giữa cái ý với lại cái A-lại ra. Cho nên bây giờ những cái nghiệp trong quá khứ nó khởi lên. Tức là những cái chủng tử quá khứ nó hiện hành nó khởi lên. Thì khi nó khởi lên như vậy nó thì khi mà bình thường tại sao cái quá khứ nó không khởi, mà cái ý thức của mình nó hoạt động liên tục, là bởi vì thân và khẩu nghiệp của mình hai thứ đó nó hoạt động. Và khi khẩu mình nó hoạt động đó, thì ý thức của mình nó theo cái hoạt động của khẩu. Khi cái thân mình nó hoạt động đó, thì cái ý nó theo cái thân. Là chẳng hạn giờ thân mình còn khỏe, cho nên mình cái thân mình hoạt động, cho nên mình nghĩ chuyện đi. Ví dụ mình bảo cho bây giờ mình đến chùa, thì vì mình đến chùa cho nên vì cái thân này mình hoạt động đến chùa, cho nên cái miệng của mình mới hoạt động theo cái việc đến chùa. Cái miệng hoạt động nhưng cái ý nó hoạt động theo cái miệng. Cho nên lúc nào cái thân cái khẩu này nó cũng hoạt động ngừng, cái ý nó hoạt động ngừng, ba nghiệp nó hoạt động ngừng, mà nó tương ưng nhau nó hoạt động. Cho nên nó cứ xảy nó ra cái tạo tác mới hoài. Mà vì nó xảy ra những tạo tác mới không ngừng, cho nên cái ý thức của mình nó cứ trôi theo cái mới. Nó không có thời giờ để nghĩ đến cái cũ. Cho nên khi nào mình nghĩ tới cái cũ là khi nào mà hai cái nghiệp của mình nó ngừng hoạt động cái đã. Tức là mình ngồi yên chỗ, mình nằm yên chỗ, mình không nói chuyện với ai, mình không đi tới đi lui, vì bây giờ cái ý thức của mình nó mới có thể nghĩ chuyện cũ được. Đã. Thế thì cái khi cái người mà ba nghiệp hai nghiệp kia nó bắt đầu ngưng hoạt động, nó yếu quá rồi, nó bắt đầu ngừng, tức là mình nói theo y khoa là yếu, mình nói theo vật pháp là nó hết nhân duyên này. Tức là cái nhân duyên mà hoạt động của cái thân này đối với những cái thân khác ở cái cảnh giới này nó hết rồi, nên cái thân nó ngừng, cái nhân duyên nó hết rồi. Tại vì nếu nó còn hoạt động thì nó còn có nhân duyên, cho nên nó ngừng, nó ngừng rồi. Thì cái khẩu nó cũng ngừng, thì cho nên cái ý nó nghĩ lại về quá khứ. Mấy người Phật tử họ cứ ngạc nhiên, họ bảo là tại sao thấy mê mê tỉnh tỉnh vậy, nhưng mà khi nào thấy tỉnh là thấy nhắc, thấy nói thấy còn nợ ai cái đó, nó trả cho người đó cái đó, thấy nói tôi còn thiếu cái người đó, cái số tiền đó người đó cúng tôi chưa có chuyển vào cái ngân sách đó nhớ làm dùng nha, thấy nhớ chứ. Mà lâu lâu cái thấy tỉnh thì thấy nhớ hai ba chuyện, lâu cái tỉnh thì nhớ hai ba chuyện, thì thực ra cái đó nó không có gì ngạc nhiên đâu. Cho đi đám thường thấy, tại vì cái ý nghiệp của mình nó không có trôi theo cảnh mới nữa. Rồi giờ cái A Lại Ra thức mình nó trỗi dậy, mà A Lại Ra thức mình nó trỗi dậy nó là những chủng từ của nghiệp quá khứ, và nó với lại cái ý thức này, hai cái nó đối diện nhau, nó soi nhau, nó soi chiếu nhau, cho nên cái cảnh mà mình nhìn thấy không phải cảnh mới mà là cảnh cũ. Nên cái ý thức nó chỉ phân biệt trong cái cũ thôi. Đó. Tức là phân biệt trong những cái chủng từ trong A Lại Ra. Nhưng mà ngược lại, khi mà chủng từ trong cái tạng thức nó hiện hành như vậy đó, mà mình muốn cho cái chủng từ nào của tạng thức nó hiện hữu ngay tức thời, thì cái ý thức nó phải bắt theo. Tức là chẳng hạn, ví dụ bây giờ nếu niệm Phật vô á, cái ý thức của mình nó yếu ghê lắm rồi, nó có lúc nó nổi, có lúc nó chìm, có lúc nó nổi, nó chìm, nó sắp ngưng này, nó sắp ngưng, cho nên nó không có ngưng ngay, mà nó cứ ngưng từ từ, tức là yếu từ từ đi. Như là miệng mình nói cũng vậy, thân mình cũng vậy, nó yếu từ từ đi, cái ý nó cũng vậy, cái ý phân biệt nó yếu từ từ. Mà khi nó yếu từ từ như vậy, cái giáo lý nào nó cũng không vào được rồi nữa. Tại vì nó không còn đủ cái sức mạnh để phân biệt nữa, để suy nghĩ nữa như lúc khỏe. Cho nên bây giờ ngồi đó mà có thuyết Hoa Nghiêm hay thuyết Lăng Nghiêm hay là thuyết Lăng Già cho nữa vô ích thôi. Nhưng mà niệm Phật, tại vì cái ý thức nó yếu lắm, nhưng nó đủ cái để bắt theo cái niệm Phật. Tức là dù niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì cái ý thức nó có thể nhận ra Di Đà Phật là cái gì. Đó. Và nó khởi lên cái ý tưởng đó. Và khi nó khởi lên cái ý tưởng đó, thì cái hình ảnh của Đức Phật khởi lên trong cái ý thức. Thì ngay khi khởi trong cái ý thức đó như tôi nói, nó gần như nó ẩn hiện với lại cái tạng thức, thì tự nhiên từ cái ý thức nó truyền thẳng vào cái tạng thức cái hình ảnh A Di Đà Phật, và những cái hình ảnh cũ A Di Đà Phật kia nó cũng theo cái mới này nó xuất hiện. Tức là trong đời mình có niệm Phật, có tin Phật, thì tự nhiên cái tình cảm luyến lưu kính ngưỡng Đức Phật nó sống lại trong cái ý thức của mình, tại nó nằm ở trong tạng thức, và nó kéo ra được là nhờ cái ý thức hiện tại nó ghi nhận cái hình ảnh niệm Phật, cho nên nó kéo được những cái hình ảnh niệm Phật, cung kính Đức Phật, ngưỡng mộ cảnh giới của Đức Phật, những cái tư tưởng đó nó bắt dính, nó kéo ra, cho nên tạng thức mình bây giờ tất cả những cái chủng từ thiên về cái đó nó được hiện ra hết, và như vậy thì cứu được. Cho nên phải mình cứ đến thăm những người sắp mất thì mình biết đầu óc hay cái gì của họ nó không còn ghi nhận nổi một cái gì hết, bởi cái ý thức nó yếu ghê lắm rồi, mà nó bị những cái chủng từ nào mạnh ở trong tạng thức nó cứ khởi lên nó phá vậy. Cho nên nếu mà trong cái tạng thức nó có chủng từ của niệm Phật, của sự phát nguyện vãng sinh, của sự tin tưởng vào thế giới phương Tây, thì tất cả những cái đó khi bây giờ một niệm A Di Đà thôi, cái niệm nó kéo được những cái chủng từ đó sống lại, nó cũng như nó lục lọi những chủng từ đó, nó mang ra bày ra. Và mình thấy là trong kinh Phật còn tiên đoán là Phật pháp sau này bị tận diệt, và tận diệt theo những cái sự mà tiên đoán đó, thì hay nói là kinh Lăng Nghiêm là bị tận diệt chứng nhất, và cái mất cuối cùng của đạo Phật đó là A Di Đà. Và khi nào mà Nam Mô A Di Đà Phật mà không ai còn biết tới nữa là đạo Phật bị tiêu diệt, là đạo Phật không còn thế gian, cái cuối cùng của đạo Phật còn rơi rớt lại thế gian là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì quả tình bây giờ tôi nhìn một người chết tôi cũng thấy rõ ràng như vậy. Một người sắp mất yếu ớt, trừ những vị tổ đắc đạo trí tuệ tuyệt vời truyền thức thành trí thì không có vấn đề gì nữa. Đã. Nhưng mà còn thức mà chưa chuyển thành trí được thì tất nhiên nó vẫn bị những cái tạng thức nó chi phối, bị những cái chủng từ quá khứ nó chi phối. Đã. Thì bây giờ mình cũng cái ý thức yếu ớt của mình nó cũng không thể nào nó khởi hay nó phân biệt được. Mình còn khỏe như vậy, mình nghe một cái giáo lý khó khăn là mình tập trung đi trí đầu óc của mình, mình nghĩ muốn nhức cái đầu, muốn bể cái đầu mình nghĩ, còn nhiều khi mệt mỏi lắm. Huống hồ là khi mình yếu cái sức tập trung của mình nó yếu ghê lắm. Cho nên phải biết rằng là vì trong đời mình có học Phật, nhưng mà vào cái lúc lâm chung thì những cái học Phật đó nó sẽ tiêu dần, và dĩ nhiên nó tiêu từ cái khó. Tức là mình không vận dụng được nữa, mình không nghĩ nổi nữa. May nói ngay bây giờ, chẳng hạn bây giờ tôi ngồi Phật Pháp trong đầu thôi, mà khi nào mà tôi thật là suy kiệt đó, tôi nghĩ cũng không nổi nữa. Tôi phải khỏe tôi mới nghĩ được chứ, tôi mới nói được chứ, tôi mới suy luận được chứ. Còn yếu quá rồi, thoi thóp rồi thì làm sao mà suy luận được. Nhưng mà rõ ràng thì dĩ nhiên tất cả những cái suy luận, cái hiểu biết của mình nó bị triệt tiêu. Đã, mình không đủ sức vận dụng nó. Nhưng mà cái cuối cùng mình còn đủ sức để vận dụng A Di Đà Phật. Và mình thấy rõ ràng. Nếu mà A Di Đà Phật mình vận dụng không nổi nữa là xong, nữa là Phật Pháp ở trong người mình nó triệt, không còn cái gì nữa. Nó không còn cái triệt. Và bây giờ mình chỉ nương vô cái sức tha lực đó thôi, là A Di Đà Phật thôi. Với cái sức tha lực, với niềm tin đó mà mình được an lạc này. Đấy, tôi nhấn mạnh lại, trừ vì tu hành đắc đạo, chuyển thức thành trí rồi. Thức thành trí tức là thức, tức là những cái sự mình phân biệt đó. Thì mình cứ thấy cảnh giới là mình phân biệt lung tung đó. Cho nên bây giờ mình thấy cái cảnh người ta khóc, cảnh gì cái tự nhiên mình sinh tâm sợ hãi ghê lắm. Mình thấy mình sắp chết rồi, mình không biết mình đi về đâu, mình sợ hãi vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình chuyển nó thành trí rồi, tức là mình biết các pháp, các pháp đó đều là pháp mộng hết á, đều là mộng huyễn hết, đều là hư ảo, đều không thật, đều là không hoa, đều là kính tượng, đều là dương diễm, đều là thủy nguyệt, thì mình không mảy may lo sợ. Tức là nếu cái người nào mà họ quan sát như vậy, thì những cái thức phân biệt như vậy á, những cái thức đó nó không có lìa cái trí, tức cái trí luôn luôn nhận chân được các pháp đó. Tức là nếu mà chứng được tam muội thì cái trí đó không mà dừng ngừng hết á. Đó. Thì bây giờ cái thức đó của mình có nảy sinh gì đi chăng nữa, nhưng mà nó không lìa cái trí. Cho nên nói thức đó cũng là một cái hình ảnh, cái ý nghĩa, cái thức chuyển thành trí vậy. Tức là mọi cái sự phân biệt của mình nó đều có cái trí tuệ nhận thấu được thực tướng của các pháp đó. Cái đó gọi là trí. Và như vậy cho nên mình không có đau núng gì hết, mình không có mảy may sợ hãi gì hết. Các cảnh trước mặt mình có xảy ra, cái làm gì làm mình cũng dừng dưng, cũng an tịnh như thường. Thì đó là tôi nói cái người bậc cao rồi. Còn bậc thường thì mình thấy rõ ràng là ngay khi mình suy như vậy đó, Phật Pháp mình nó triệt tiêu từ từ, từ từ, từ từ. Nhưng cái triệt tiêu cuối cùng là A Di Đà Phật. Mình thấy rõ ràng ngay trong một cái kiếp này của mình thôi. Mình thấy rõ ràng A Di Đà Phật lúc đó mới cứu được. Tại vì còn sức khỏe thì còn tụng được, nhưng mà mình nghĩ yếu một hồi đến chú Đại Bi tụng được, dài quá cho đến ba biên vãng sinh tụng cũng ngược nữa. Cho đến cái niệm A Di Đà Phật là dễ nhất đó. Là cuối cùng để có thể nhớ và có thể niệm được và không quên. Và khi mình niệm Đại Bi, cái gì khởi trong đầu mình, cái khởi đó bảo đảm không tác động mạnh bằng khi mình niệm Phật. Tại khi mình niệm Phật thì Đức Phật cũng như cảnh giới của chư Phật hiện. Mà khi mình niệm Phật mình cảm được an ủi. Còn mình niệm chú Đại Bi mình đâu có cảm giác được an ủi đâu, hay mình niệm bất cứ cái chú nào. Cho nên vào những cái giây phút cuối cùng trong đời mình, cái niệm mà làm cho mình an ổn đó là cái niệm mà thanh tịnh lắm, cái niệm tối thượng đó. Niệm nó không có nói đến cái ý nghĩa cao siêu của nó là bởi dài nghĩa nhiều, nhưng mà mình nói ngay cái niệm bây giờ mình thấy cái niệm niệm Phật đó là cái niệm tối thắng tối thượng. Cái niệm đó, tại vì người nào mà tư tưởng cái niệm của mình không nghĩ thương cũng nghĩ ghét, không nghĩ giận cũng nghĩ vui, nghĩ buồn nghĩ hờn, niệm mình luôn luôn là nghĩ toàn những cái chuyện mà là nhân ngã thị phi và so đo, mà chỉ có cái niệm niệm Phật là lìa ba cái niệm nói trên. Cho nên niệm Phật ngay khi mình khỏe thì cũng là niệm tối thắng tối thượng tối thiện. Và ngay khi giờ phút mình sắp sửa qua đời thì cái niệm Phật cũng là một cái niệm mà tối thắng tối thượng tối an. Bởi vì bây giờ khi mình nằm Phật phòng, nó niệm nào làm cho mình an đây? Những cái niệm mà khóc lóc xung quanh bày tỏ tình cảm thương yêu đó an nổi không? Càng náo động nữa, càng bất an nữa, càng sợ hãi nữa. Mà chỉ có một cái niệm niệm Phật gieo vô mới an được thôi. Cho nên đúng nghĩa là thương cái người kia là niệm Phật, giống như là chư Phật thường khuyến vậy đó, khuyến hóa hay chư tổ không có khóc lóc. Tại vì mình khóc á, mình nghĩ bây giờ tôi nói ví dụ Phật tử vào khóc than khóc kể với thầy Quán Không, còn tôi hay thầy Nhất Chân hay là thầy Chí Minh gì vào đâu có khóc than gì đâu, mà làm mặt rất là bình thản, chứ không có làm mặt kiểu mà méo máu gì hết á. Là mặt rất là bình thản, rất là ung dung nhẹ nhàng, và an ủi thấy và nói là thầy đừng có suy nghĩ gì hết, thầy dẹp hết mọi những cái niệm gì đó, thầy chỉ niệm Phật thôi, thầy chỉ nghĩ tới Phật thôi, để cho thân tâm thầy nó được an lạc. thấy sẵn sàng tiếp nhận, nhưng mà người ta có thể nghĩ vậy, như vậy mới thấy thương đồng đạo bằng là chính họ. Họ hay nói như vậy, nhưng mà thực sự cái khóc than của mình nó không phải là thương. Bây giờ mình đến mình khóc lóc vậy, nhiều khi không phải là mình thương cái người mất đâu, mình thương mình ấy. Tại mình sắp mất họ, mình sắp phải chia tay với cái người mà thương của mình, cho nên mình khóc lóc nức nở. Mình không có phải mình thương họ, cái giọt nước mắt của mình chỉ là thương mình thôi. Vì người đó là người thân, người thương, cho nên mình không muốn họ xa mình. Xa mình sẽ phải nhớ nhung, trời ơi, từ nay mình phải biệt ly, mình phải xa cách người đó nghìn trùng. Trời ơi, thảm quá, cho nên mình mới khóc. Tại mình nghĩ cho mình á. Còn nếu mình nghĩ cho người đó thì mình nên cho người đó yên vui mà đi, cho người đó nhẹ nhàng mà đi. Còn cái chuyện buồn hay chuyện gì, nó là cái chuyện của mình. Còn cái trách nhiệm là phải ban vui, phải diệt khổ kìa. Tức là đừng làm cho người đó não lòng, đừng làm cho người đó khổ bi, mà phải ban vui. Tức là làm sao cho người đó ra đi với một sự an ổn, an lạc, nhẹ nhàng. Dù mình có mất, dù mình có mất đi chăng nữa, mình phải có cái sự hiểu biết như vậy. Cho nên thương thì phải nghĩ làm sao đưa người đó đến cái trạng thái của hết khổ mà được vui. Chứ không phải khóc lóc, khóc kể làm cho người kia người ta khổ thêm, làm cho người ta bất an. Chắc chắn như vậy. Cũng giống như với lại hai nữa, khi mình biết chắc chắn đây là một vị thầy, người đó tu hành đủ khả năng để mà siêu thoát, cho nên người đó ra đi á, là người đó sẽ đi về một cái cảnh giới tốt đẹp hơn, cao thượng hơn cái cảnh giới hiện tại. Mình phải mừng cho họ. Mình đưa một đứa con lên đường đi du học, mình có buồn là bởi vì phải xa đứa con thiệt, nhưng mà mình vẫn vui là mình biết đứa con cái nơi đến của nó tốt đẹp và tương lai nó sẽ huy hoàng. Còn nếu mình khóc than thì chỉ hai trường hợp: một là mình sợ cho mình, hai là mình sợ cho chính người kia. Thí dụ mình tiễn một người nào lên đoạn đầu đài á, thì mình mới khóc kể chứ. Còn mình tiễn họ để đi nhậm chức hay là lãnh một cái gì to tát thừa hưởng thì cắt cớ thì phải khóc. Cho nên Huệ Trung Từng Sĩ ngay lúc sắp mất mà người thân ở xung quanh khóc kể, thì ngài mở mắt ra nạt: mà sao bọn ngươi chỉ có cái làm rộn chân ta vậy thôi, khóc kể làm chi ấy? Tại không biết chỗ ta đến cho nên mới khóc kể, chứ nếu biết chỗ ta đến thì đâu có khóc. Vì vậy cho nên Phật tử có học đạo đó là phải dặn trước như vậy, là phải tuyệt đối như thế. Tôi thăm bất cứ một thầy nào hay một người Phật tử bạn hữu của mình là khi nào cũng phải bình thản niệm Phật, khuyên họ niệm Phật và chính mình niệm Phật. Mình niệm ra tiếng cũng niệm thầm, cầu nguyện cho họ. Mà khi nào cũng phải vui vẻ, chính cái đó là cái làm cái người kia, người ta nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ như vậy, nó cũng là ăn một trong tạng thức của người ta. Người ta toàn nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ hoan hỉ mà người ta mất đó, nó tốt đẹp hơn ta nhìn những khuôn mặt méo mó khóc kể, khóc xong rồi ra gây kẻ khác là không thương bằng tôi. Chẳng được ích gì, làm người chết náo động, làm người sống phiền não. Thương ai đây? Rồi làm cái thân mình cũng cực nữa, chẳng thương một ai, hại hết ạ. Còn thương thì phải biết như vậy, thương thì phải nỗ lực không ngừng để làm cho cái người kia, người ta tâm trí người ta nó được bình thản, bình an, nó được vãng sinh, thì đó mới là cái sự tình cảm, một cái sự thương mến. Thế cho nên khi nào mình đi thăm bệnh hay là mình đi thăm một người bệnh nặng sắp chết hộ niệm, hay là dù chết rồi chăng nữa, mình cũng phải có một cái tinh thần như vậy. Ngay khi vô niệm cũng vậy, mấy người kia vừa mới sụt sùi á, thì tôi thấy thầy Nhất Trơn thấy la liền, thế bảo không có khóc, mà khóc thì đi ra ngoài. Cứ tối ngày cứ phải khóc, mà không khóc thì nói là không thương, cho nên tự nhiên cứ bắt nhau phải khóc, xong rồi cứ phải cố ý khóc. Xong có nhiều người thì lại ưng khóc theo, thấy người ta khóc có vẻ đã đời thì mình cũng khóc cho nó sướng, chứ tôi dạy gì thiên hạ khóc mà mình lại không khóc. Nhưng mà phải như vậy, nó không hiểu cái tinh thần của Phật Pháp. Cái tinh thần Phật Pháp nó phải bình thản, nó phải làm cho cái người bệnh người ta vui vẻ. Có như vậy người ta mới an tâm người ta được. Thế thì đại khái là cái những cái nhỏ như vậy đó, thì mình cũng có thể nhận trực ra để mà mình làm một cái bài học cho mình thấy rõ. Là như tôi vừa mới kể vậy đó, để mình thấy rõ rằng là chỉ có niệm Phật à. Cho nên ngay khi còn khỏe như vậy mà nếu mà không phát tâm phát nguyện niệm Phật, không không có một cái ý hướng là cầu vãng sinh á, thì lúc chết không có một cái gì ăn ủi mình nổi nếu mình giác ngộ. Bây giờ những người tu thiền mà giác ngộ rồi thì thôi sao, tu mật rồi giác ngộ thôi sao, nhưng mà tu lỡ tu thiền tu mật gì mà chưa giác ngộ rồi, cái lúc ngay lúc chết làm sao đây? Như hồi nãy tôi mới nói, cứ chứng kiến đi, mình cứ đến thăm mấy người sắp chết đi. Đó. Họ luống cuống ghê lắm, họ mệt mỏi, họ sợ sệt, mệt mỏi. Còn cái mệt mỏi nó đến độ là muốn buông thả, không cần phải chống cự gì nổi với cái sợ sệt nó nữa, cho nên không vận dụng cái gì được hết á. Mà lúc đó làm sao tham thiền? Thầy Quán Không năm ngày cuối cùng coi như là yếu ghê lắm, đi phải có người đỡ, người dìu cái gì, nhưng mà suốt năm ngày nói trên đều niệm Phật được. Đó. Nhưng mà trước đó hơn một tuần đó, là coi như là không cách gì có đủ sức để mà lễ bái tụng kinh hay là ngồi tham thiền hay là ngồi trì chú nổi, mất rồi, cái công phu đó mất rồi, công phu đó khó làm mà lại mất sớm. Đó. Cái công phu niệm Phật nó dễ làm mà lại khó mất. Dễ làm lắm, năm niệm cũng được, khỏe niệm được, bệnh niệm được, dễ vô cùng, mà lại khó mất lắm. Đắc rồi thì khó mất, cho đến khi chết rồi mới mất. Đó là mình nó mất theo cái nhân duyên của cái tứ đại này, chứ còn thực sự là cũng mất. Còn những cái pháp môn kia khó làm, chẳng hạn giờ tôi nói ngồi thiền chỉ chú thì khó lắm chứ, nhưng mà hệ bệnh nặng xuống là không làm nổi nữa, mất thất. Cho nên trước khi mình chết cũng, thì dù bây giờ mình bệnh đau cũng, trước khi mình chết là một tháng là mình thất cái công phu đó rồi, mất công phu đó rồi, mình làm không được nữa. Nhưng với công phu niệm Phật kia thì mình chiến đấu cho đến cùng. Mà cái công phu niệm Phật nó dụng công thì rất dễ. Đó. Mà cái hiệu quả thì vô hạn, cho nên mới gọi nó là vi diệu. Cho nên chư Phật trong thập phương đều tán thán, đều ca ngợi. Đó. Là bởi vì như tôi nói nó bình đẳng, vô phân biệt, diệu dụng, dễ. Đó. Nó bình đẳng, ai tu cũng bằng ai hết á, là nông đàn bà tu cũng bằng nhau, già trẻ lớn bé tu bằng nhau, trí tuệ cũng như vô minh tu bằng nhau. Cái khởi công niệm Phật nó cũng có thể ngang hàng với nhau. Chỉ có không bình đẳng đối với hai cái pháp này thôi, là lười biếng với tinh tiến thôi. Còn già trẻ thì huề, mạnh yếu huề, giỏi dở huề, nhưng mà lười mới chăm thì không huề à. Lười với chăm thì có khác, chỉ có pháp môn niệm Phật chỉ có không hữu hiệu trong trường hợp đó thôi, là không có bình đẳng trong trường hợp nói trên, còn là bình đẳng hết. Và như vậy đáng lẽ cái người học đạo, người Phật tử gì, và bất cứ một cái vấn đề gì mình cũng có một cái khả năng quan sát để mà ghi nhận, để mà hiểu nó. Mà chính cái mình quan sát, khả năng mình ghi nhận và mình thấy, để mà mình tăng thượng được cái đức tin hay cái gì đó, thì cái nhân duyên nó là cái nhân duyên trợ đạo cho mình. Thì nhân duyên nó có công đức vô cùng, tức là chính cái người nói trên. Cho nên nhiều khi mình chưa cần hộ niệm, nhưng mà do người nói trên, do cái nhân duyên của người nói trên mà mình phát tâm hay mình hiểu biết hay mình gì, thì cái người nói trên tự động có một cái công đức. Ở đời sau được người ta khai thị, đời sau được người ta khai thị, hay là đời sau được một cái phước báo nào. Cho nên người Phật tử khi đó phải tập trung công đức, bất kể cái gì, người đau, người ốm, người gì, mình đến mình tập trung công đức cho cái người nói trên. Mà khi tập trung công đức cho người nói trên như vậy là mình phải tập trung cái sự niệm Phật, như tập trung cái sự quan sát. Mà theo những cái bài học Phật Pháp mà mình có học, mình có biết, mình chiêm nghiệm để mình thấy rõ nó như vậy. Thấy rõ nó đúng là lúc bây giờ chỉ còn lại pháp môn niệm Phật à. Mà xui thay kẻ nào mà lúc sống thì bác niệm Phật, và lúc chết mà bảo niệm Phật, quen theo lúc sống không chịu niệm, mà cũng không niệm luôn, mà chỉ còn lại những cái niệm đau đớn, khổ sở, sợ hãi, mà không còn có một cái niệm nào khác hơn trong đầu óc họ mà có thể khống chế được những cái nghiệp đau đớn sợ hãi vô bờ đó của họ, ngoài là nếu họ khởi nổi một niệm niệm Phật. Niệm niệm Phật nó sẽ thay thế những cái niệm kia. Nhưng mà không chịu niệm, cái đó mất lợi ích lớn. Nó phải nói thẳng như vậy. Mà thời buổi này người đạt đạo thì khó, tại vì thời mặt pháp đắc ma thì nhiều, mà đắc Phật thì ít. Nhưng mà nếu mà cứ duy trì cái niệm của mình đó là niệm Phật thì không sợ lạc ma. Nhưng mà chỉ có duy trì những cái niệm ham làm tổ, ham làm Phật, ham làm pháp sư, ham làm cái này cái nọ thì nó mới lạc ma. Còn nếu bây giờ cái niệm niệm chí thành theo Phật đó, chỉ niệm Phật thôi, thì niệm nó bảo đảm lạc, cho nên chưa từng có người nào niệm Phật mà tẩu hỏa nhập ma, không có đâu. Chưa từng có. Trong cái lịch sử tu niệm Phật không có một người nào do niệm Phật mà tự nhiên khùng mà mát, không có bao giờ hết, không lạc được. Thì chính cái lý lẽ như vậy, cho nên vừa này vừa bình đẳng, vừa dễ làm mà khó mất, mà lại vừa không cần phương tiện, không cần không gian mà thời gian. Tất cả những cái pháp môn khác phải có không gian, phải có thời gian, không gian phải có đạo tràng trang nghiêm mới chỉ chú được, chỉ chú lung tung đọa chết. Mà tam thiền lung tung thì loạn tâm, cho nên phải có chỗ, phải có giờ. Còn niệm Phật đó, cho nên mới nói là phải cần có không gian, thời gian. Niệm Phật không cần, ở đâu niệm cũng được, là không cần không gian, bất cứ lúc nào niệm cũng được, không cần thời gian. Và rồi không có cần những cái phương tiện khác, chẳng hạn như những người tu mà nói ví dụ vậy đó, tu mà thiền chẳng hạn thì ngũ căn phải đầy đủ. Chứ bây giờ lỡ người nào mà cụt chân chẳng hạn như vậy đâu làm sao tham thiền, khó lắm. Hay là có nhiều người do nhiều cái vết thương hay gì đó họ bị mà họ ngồi được, họ bị ở dưới bàn tọa của họ bị thương bị gì, có nhiều người tôi biết trong đời họ không thể ngồi được, nó đau lắm, cấn. Rồi như vậy thì những người đó là vô phương tu hành thành đạo. Nhưng mà dù cái người đó bị như thế nào, những què cụt hay là thậm chí cho đến câm luôn á, vẫn tu niệm Phật được. Tại niệm Phật cần bắt buộc phải niệm ra tiếng. Thành ra người như thế nào đi tu niệm Phật, niệm pháp môn niệm Phật là không dành riêng cho hạng nào hết, phổ biến, cho nên nó có tính chất là phổ cập. Nó có tính chất bình đẳng, nó có tính chất là dễ đắc mà khó mất. Và nó có cái tính chất là không cần thời gian không gian, nó không đòi hỏi điều kiện gì hết, nó chỉ hỏi điều kiện ở một cái sự mà tín thôi. Mà cái tín đó là cái tín là quy y nơi Phật. Mà khi quy y nơi Phật rồi á thì dĩ nhiên là phải đã tin nơi Phật, đã quy y nơi Phật thì tự nhiên tự động nó phải quy y theo Pháp và tin nơi Pháp. Cho nên dựa vào Phật Pháp và tu hành, mà dựa vào Phật Pháp và tu hành thì tăng thành tựu. Tại vì khi mà mình cứ dựa theo Phật Pháp tu hành là trùng tử tăng nó thành. Cho nên nó mới như vậy, nó mới gọi rằng là quy y cả Tam Bảo. Bởi vì Pháp môn nó chỉ dựa vào cái sự tín nơi Đức Phật thôi, tín nơi Đức Phật mà tu hành thôi. Còn mấy cái kia nó lìa Đức Phật ra, nó dựa vào Pháp thôi. Cho nên không niệm Phật, không nghĩ tới Phật, không cầu đến với Phật, chỉ dựa vào cái Pháp mà. Nên nếu chúng thì cũng được, tại vì trong Pháp có Phật có Tăng. Nhưng mà nếu dụng tâm mà hiểu cái Pháp đó sai một cái là muôn vạn kiếp đau khổ. Và đi sai một cái là muôn vạn kiếp đau khổ. Cho nên dựa vào Pháp thì có thể sai, dựa vào Phật thì không sai. Dựa vào Pháp, trong Pháp có Phật, trong Phật có Pháp. Nhưng mà liệu có dựa đúng vào Pháp được không? Cho nên quy y về quy y Đức Phật, thì khi nói quy y là quy y cả sự cả lý. Thì trên lý nó là cái niềm tin nơi Đức Phật, tức là suy nghĩ giáo nghĩa của Đức Phật. Nhưng mà trên cái sự đó là gần gũi Đức Phật. Trong cái đời sống này mình gần gũi một vị thiện tri thức nào mình còn cảm thấy mừng rỡ của trời, mà mình còn thấy không xả được. Mình gặp một vị thiền sư, một vị guru nào đó, đạo sư nào đó mà mình thấy mình còn mừng, mình còn muốn nương tựa không xả, mình còn coi như là Phật vậy. Mình còn coi như là Phật vậy, huống hồ là Phật, huống hồ là gần ngay Đức Phật. Thành ra cái sự mà gần thiện tri thức nó lợi lắm. Thì dụ giờ tôi nói rõ ràng vậy đó, thì mình một người không gần thiện tri thức ạ, thì đó, thế gian thế tục cứ đem những cái pháp thế gian nó vô quấy não từ sống cho đến chết. Sống đã tranh đấu tranh chấp mệt mỏi mệt vô cùng, tới chết rồi cũng vào đến tận nơi rỉ tai cái sự tranh chấp. Đó là không phải thiện tri thức. Còn thiện tri thức thì sống á thì cho trí tuệ, chết thì cho an lạc. Nên là khi mình gần thiện tri thức thì khi mình sống thì chuyện gì mình cũng thấy bình thản được. Mà khi mình chết thì mình được cái nỗi an lạc. Là tại ngay lúc sống đã bình thản rồi, đã tập tành với cái đời sống bình thản rồi, cho nên chết nó dễ an lành. Còn kia náo quá rồi. Vì vậy đó mà mới nói rằng là phải cần cầu thiện tri thức, mới phải là không lìa thiện tri thức. Nhưng mà thiện tri thức mà tối thượng, ai ngoài hơn Đức Phật? Cho nên quy với Đức Phật, tức là nương náu về với Đức Phật là cả tâm cả thân. Cái đó là chắc nhất. Bỏ cái chắc, bỏ cái dễ mà chắc, làm cái khó mà nguy. Cái đó là không biết chọn lựa, không tự lượng sức mình trong thời đại mặt pháp này, không tự lượng sức mình. Cho nên chọn lựa mới cầu thả như vậy. Mấy cái rể ruôi là nói là không cần tới Đức Phật, chỉ cần cái pháp của tu, không cần tới Đức Phật. Nên cho rằng là tự lực mà không có tha. Nhưng mà có tự nào mà không có tha nổi đâu. Cho dù mình có tự lực tu cái pháp đó thì cũng là mình nương cái pháp đó. Pháp đó đâu phải mình nghĩ ra, cho nên mình phải nương cái pháp đó chứ. Chứ mình có tự hồi nào đâu. Cho nên mình vẫn phải nương cái pháp. Nó chỉ đổi một cái là thay vì nương Phật thì nương pháp. Thế làm sao trong cái tự nào cũng có cái tha, trong mà trong cái tha nào cũng có cái tự. Đâu phải tự nhiên mình cứ ngồi cái khơi rồi Đức Phật tiếp dẫn mình đâu. Cái tha đó của Đức Phật cần cái tự của mình đóng góp. Tức cái tự của mình là cái tự của mình là tinh tiến niệm Phật, giữ gìn cho ba nghiệp nó được an lạc, không có bị những cái thức sáu thức kia nó lôi kéo, không có bị sáu cảnh nó mê hoặc. Do cái công năng niệm Phật mà nó khống chế được như vậy, thì có vậy thì chư Phật mới hiện hữu trước mình được, đối với mình được. Cho nên đâu có phải là chỉ thuần tha đâu, tự lắm chứ. Cho nên trong cái tha nào cũng có tự, trong tự nào có tha hết á. Làm gì có một cái tha không hoàn toàn, làm gì có cái tự nào là hoàn toàn nó như vậy đâu. Dù là mình biết là Đức Phật nói đủ hết các pháp, nhưng mà chung một nghĩa là làm sao cho người ta giác ngộ. Thì dĩ nhiên Đức Phật nói như vậy với đủ căn cơ, cho nên có nhiều khi có nhiều người lập luận trong là tịnh độ là căn cơ của yếu. Còn nếu căn cơ mà mạnh đó thì nghe ngay những cái giáo pháp kia là giác ngộ ngay. Đó. Thì đúng. Đúng. Thế như vậy thì Đức Phật nói cái này cho những người căn cơ yếu và những người nào sinh ra ở thế gian này, tức là vào cái thời mặt pháp sau 25 thế kỷ, sau 2500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, là thời mặt pháp, pháp nhập ma cường. Ở cái thời này Đức Phật tiên tri hẳn rằng là gọi là mạt pháp là nghĩa như thế nào. Gọi là mạt là Phật không còn, pháp không còn, mà tăng chỉ còn, mà còn phàm phu tăng đấy, thánh tăng cũng không còn, đó gọi là mạt. Thì như vậy đã mạt mà không chịu nhận là mạt, mà cứ đòi làm tượng mới chính chi, thì mạt thì phải nhận là mạt. Nhận là mạt thì theo cái này cho mạt, cho nên phải như vậy, cái này mới là tối cơ. Bởi vì cái mà là cho những cái kẻ mà yếu nhất làm được, nên nói nó có vẻ như là nó trong cái hàng yếu, cho nên chê là yếu, nhưng mà không phải đâu, cao nhất đó. Đó. Tại vì cái kẻ kia không đủ khả năng làm gì hết, mà nó đến cái kẻ kia thì kẻ kia đủ khả năng làm tất cả mọi sự. Cho nên phải biết nó là diệu dụng. Cũng như chẳng hạn, ví dụ tôi nói là đối với cái người nào đó chỉ cần họ khỏe lắm, đưa cho họ một đôi giày cho chắc thì họ có thể đi bộ từ đây đến Oslo được, nó ví dụ như vậy. Cái người mà ấy hơn thì đưa cho họ con ngựa thôi họ có thể cưỡi được. Còn đối với một cái kẻ mà yếu đi cỡ 100 thước là mệt, mà bây giờ có một cái khác vận chuyển họ đến thẳng đó như mọi người, thì phải biết cái vận chuyển cái tối thắng. Cho nên nói thì nghịch, cho cái kẻ mà hạ căn đó là hạ pháp, nhưng mà nghịch ấy. Hạ căn mới biết đó là pháp vi diệu. Tại pháp đó mà có thể khả năng đưa một kẻ hạ như vậy lên đến cái bức thượng, thì phải biết pháp đó là khá. Bậc thượng nó không cần phải pháp thượng, bậc thượng pháp hạ cũng có thể. Tại bậc thượng là thượng rồi, đã là thượng rồi, cho nên chỉ cần một cái gì chút xíu thôi là mình có thể giúp mình có thể thành. Còn cái bậc hạ phải cần một cái gì kinh dị lắm mới giúp hắn thành được. Như vậy thì phải biết cái pháp này kinh dị chứ, không phải hạ đâu. Cho nên cho hạ căn đó, nhưng không phải hạ pháp. Cho hạ căn mà đắc được thượng quả, cho nên phải biết pháp này là thượng pháp. Còn bậc thượng căn giỏi rồi, cho nên chỉ cần chút xíu à. Mình mạnh á thì chỉ cần mặc một cái áo thun vô là nó ấm. Người yếu hơn thì phải mặc một cái thêm một cái lớp áo nữa mới ấm. Người yếu nữa phải mặc cái áo len nữa. Người yếu nữa phải mặc cái áo đama nữa. Nó ví dụ như thế. Thì phải biết rằng là như vậy, cái áo đama bảo cho mấy cái người mà yếu bệnh sắp chết, nhưng mà phải biết như thế là nó ấm hơn hết. Nó ấm hơn hết mấy cái kia. Mình khỏe quá trời, cho nên chỉ cần cái áo thun mỏng thôi là ấm rồi. Và như vậy phải biết cái áo thun mỏng giá trị không bằng cái đa ma đâu. Cho nên chính vì như thế nó mà tuy rằng là pháp môn nó thích ứng cho cái thời mạt, cho hạ hạ căn thiệt, nhưng mà thượng căn thì nếu mà lại nói chuyên phải nữa thì thượng căn thì pháp nào thượng căn cũng có thể sử dụng được hết, cho nên thượng căn không phân biệt pháp này. Đối với bậc thượng căn thì bậc thượng căn pháp nào thượng căn cũng thể sử dụng được và thấy rõ được hết, cho nên đối với lại cái bậc thượng căn thiệt sự thì thượng căn nó không phân biệt pháp. Còn mấy cái người mà ngồi phân biệt lung tung là biết không phải thiện thượng căn thiệt, là biết không phải thượng căn. Mà đã không phải thượng căn thì dĩ nhiên là hạ căn rồi, mà hạ căn mà lại đi phân biệt, mà lại còn chê hạ căn mà lại cứ đòi cái thượng đó, là mệt đó. Đó. Tức là không có tự lượng cái sức của mình, cho nên làm không nổi, làm không nổi cho nên tẩu hỏa nhập ma. Rồi nó mới sinh ra những cái những cái mà tu mà nó bị chật đường, rồi nó mới thành nó tẩu hỏa nhập ma nhiều lắm. Ở đây là bên Uy cũng vậy, nó trong cái khóa học nhưng có một anh ấy nổi tẩu hỏa nhập ma thì anh thắp nhang bảo Phật hiện ra, thế là anh chạy lên khóa học này kia rồi giống như là giáng cơ ra sấm gì đó, làm thầy nhất chân phải đi về nhà ngủ với anh chàng đêm đằng an ủi bảo vệ chúng tôi lên cơn mát lên cơn mát quá tay chị vợ phiền quá chừng. Thần thức của họ vẫn còn đó, tại vì khi người mất đó là cái thần thức của họ khi mà nó thoát ra khỏi cái thân đó, cái thân tứ đại đó, tại vì xưa nay cái mặt na đó nó chấp mạnh quá rồi, nó chấp ba cái nghiệp đó, bây giờ nó bắt đầu nó ba cái nghiệp đó nó ngừng hoạt động thì tất cả những cái tạng thức đó của mình nó mới bắt đầu nó mới xoay đi một cái nhân duyên nào mới. Đó. Mà khi nó xoay đi cái nhân duyên nào mới á, thì nó chỉ có thể hiện hành những cái nhân duyên đó qua ba nghiệp thôi, và ba nghiệp này hết rồi thì nó phải đi tìm nó phải làm sao để nó gá nơi ba cái nghiệp nào đó, nó thành hình ba cái nghiệp nào đó để những cái nghiệp đó, để những cái chủng tử đó nó hiện hành được. Đó. Cho nên ngay khi mà dù là ba nghiệp đó nó ngừng hoạt động hết rồi, bây giờ cái ý đó của mình hay là cũng giống như mấy này nó ngừng hoạt động, những cái tạng đó và nói chung bát thức đó của mình nó vẫn hiện hành. Đó. Nó vẫn hiện hành cho nên nó vẫn có cái sức ghi nhận của nó. Đó. Nhưng mà nó ghi nhận bây giờ là nó bắt đầu nó mới tất cả những cái chủng tử đó là nó bắt đầu nó hiện hành, tức là nó đi hiện hành theo cái mới, nhưng nó vẫn còn phân biệt những cảnh xung quanh, nó chưa có rời hẳn, nó chưa có dứt hẳn. Đó. Chừng nào nó phải thành tựu ba nghiệp khác đó, thì nó mới dứt hẳn. Còn nó chưa thì nó vẫn còn tạm. Đó. Cho nên cái người mất rồi vẫn niệm Phật chứ. Đó. Vẫn niệm Phật và vẫn làm mọi chuyện công đức vẫn này kia được, trừ khi nào mà nó hiện hành ra qua ba nghiệp khác á, đó thì mới hết, thì nó mới không có thọ cái này nữa. Còn lúc bây giờ là nó vẫn còn tiếp tục như thường, nhưng mà chỉ tại ba nghiệp cái nó ngưng hoạt động đây, nó ngưng hoạt động, nhưng mà cái thần thức hay nói chung cái tạng thức nó đâu có diệt, đâu có ngưng, cho nên nó còn. Niệm thầm, niệm gì cũng được hết á, cái người kia người ta cũng cảm ứng được, tại vì cái sức niệm Phật của mình dĩ nhiên khi mà người mất đó thì mình nên niệm to để cho người ta niệm theo, để cho người ta nghe người ta niệm theo. Đó. Nhưng mà thực sự ra bây giờ nếu mà mình bảo là đúng nghĩa đó mà mình nói, chẳng hạn bây giờ mà những người tu tịnh độ mà có đủ khả năng để vãng sinh, mình bảo là hàng từ nghĩa là trung trung trở lên cho đến thượng phẩm, thì những hàng nó dĩ nhiên là niệm Phật nó hữu hiệu vô cùng. Chẳng hạn bây giờ mình nói như ngài thiền đạo mà niệm Phật là hào quang phóng đó, thì chẳng hạn những ngài đó mà dù ngài có niệm thầm hay niệm gì đi chăng nữa đó, nó vẫn hữu hiệu, là bởi vì cái niệm Phật của ngài cảm ứng với Đức Phật và chư Phật có thể hiện hữu đó, do cái lực niệm Phật của cái vị đó. Nhưng mà dĩ nhiên hộ niệm thì phải niệm ra tiếng, tại vì hộ niệm nó để đánh vào trong cái tâm thức, khiến cho cái người kia người ta nghe thì cái ý thức nó ghi nhận, nó phân biệt, ý nó phân biệt như vậy, cái nó mới khởi lên hình ảnh Đức Phật và nó mới khởi cái âm thanh, tức là nó niệm theo. Cho nên khi hộ niệm thì dĩ nhiên phải niệm ra tiếng. Nếu niệm thầm thầm thì niệm kế bên tai mà đủ cho người kia nghe. Nhưng mà hộ niệm thì tránh không có niệm cho thật to la, làm cái người kia người ta mệt. Cái âm thanh nó chát chúa người ta mệt. Cho nên niệm âm thanh làm sao đại chúng hòa âm thanh đủ nghe, dịu thôi, âm thanh nó dịu mà đủ mọi người nghe hết. Chứ không phải niệm Phật lúc bây giờ mạnh ai nấy gào một hồi nó mệt tức hơi, mà cái người nghe một hồi cũng mệt nữa. Đó. đi người nằm nghe nó cũng mệt nữa. Ngay chính cái bù niệm Phật đó cũng vậy, nhiều khi trong bệnh viện mà mấy cái trẻ nó niệm không quen rồi, nó niệm to quá trời, tôi đang niệm tôi phải bảo vậy chứ, đừng có niệm to quá, niệm vừa đủ cho cái người bệnh người ta nghe, không người ta mệt. Cái âm thanh đó, mà đông người ta đã ngộp rồi nhá, đông vây xung quanh người ta đã ngộp rồi mà còn gào nữa, đinh tai nhức đầu lắm đó, lúc nó lại suy yếu nữa thì nó mệt biết mấy. Cho nên ví dụ như tôi bảo là nếu giả sử như là đúng nghĩa đó, thì ngay khi một người bệnh nào mà biết rằng là mình không thoát, tức là hết chữa được, thì chỉ có cái phải làm hay hơn hết đó, từ giờ phút đó trở đi tập trung vào niệm Phật không? Niệm Phật cầu nguyện không? Đấy. Không, đừng có nghĩ cái niệm gì nữa, cái niệm gì cần phải làm thì làm cho nó rồi sau đó là chỉ có nhiếp tâm niệm Phật thôi. Và cứ thuần một cái tâm như vậy niệm Phật thì đó là cái giải pháp hay nhất. Nếu đến khi mà mình suy yếu thì mình cũng thành cái lực đó nó cũng quen rồi, cho nên mình cũng vẫn tiếp tục mà niệm được như thường. Nhưng mà ngồi nhìn thì thấy đời nó vô thường. 10 tháng 9 đó, thầy Quán Công còn đi qua bên Đức họp hành này kia mạnh như không, mà ai nói 3 tháng sau mất, tin không? Đâu bao giờ ấy tin. Mà 3 tháng sau còn chỉ cần 1 tháng cuối cùng nữa là thấy suy yếu vô cùng rồi, là cái thân đó là thấy là nằm rồi đó, mà không còn làm gì được cái gì nữa. Đến mức nằm mà cứ há miệng xong rồi thở vậy. Có nhiều khi có cái lần thứ nhì tôi vô thăm là đi cùng thầy Minh Tâm này, thấy ngủ không biết gì nữa mà thở một cách mệt mỏi mà thấy khổ sở lắm đó. Cho nên mấy sau tôi vô tôi niệm Phật là tôi chỉ cầu sao cho mau đi thôi đó. Tôi niệm sao cho mau mất thôi, vì tôi nghĩ là trước sau cũng mất thôi, mà mất sớm chừng nào thì thoát khổ chừng đấy, đỡ đau đớn chừng đấy. Nhưng mà dù ngồi nhìn nó thì nghĩ để tương lai đến phiên mình thôi. Đừng, không đánh gì hết, niệm không thôi. Tại vì mấy cái tiếng nó nhiều khi nó làm nhức đầu đó, thành cứ niệm Phật thôi. Thì tôi ngồi tôi nhìn, tôi bảo rồi mai mốt cũng đến phiên mình đó, cũng đến phiên mình nằm như vậy, rồi cũng đến từ từ mọi người dần dần già coi nhanh lắm. Thì dù bây giờ mình ngồi đây thấy gì 10 năm sau màu ghê lắm, thì thoáng cái nó uy 10 năm á. Thì mấy đứa trẻ đó nói, nó bảo 10 năm trước tôi qua nhìn thấy tôi còn trẻ còn nhỏ, bây giờ thấy coi bộ già thiệt, bề phệ thiệt, đầu tóc là sói hết rồi, 10 năm trôi qua chết hết thầy, 10 năm nữa ai dám nói là mấy thầy Âu Châu còn nguyên không? Nhiều khi chỉ trong vòng 2-3 năm nữa đi thêm một thầy nữa hay là hai thầy nữa, chuyện nó không có gì ngạc nhiên hết. Cái mộc phi nó làm hết đau, mà cái mộc phi nó độc lắm, nhưng mà bác sĩ nó biết chắc chắn là phải chết, cho nên nó cứ mộc phi mà cho uống à, thế đau là dến 2 viên mộc phi, nó ghi 4 viên luôn, 2 viên mà không hết đau là nó thầy thêm 2 viên nữa, và uống vô thì mới hết đau được, thì mới an được, mới yên được. Và uống thép cái mộc phi nó cũng tự chết thôi, bác sĩ nó nói cái gan thấy nó hỏng rồi, nó hỏng nó chết rồi, nó không có hoạt động được nữa, cho nên nó chảy nước ra ngoài. Rồi thành ra phút cuối họ phải truyền nước ra ngoài, cứ để chảy nước, bác sĩ nó chảy chừng nào hết nước thì chết. Mà như vậy thì không đau, đỡ đau đấy. Tại vì cái gan nó chảy nước, nó chảy nó thành nước, nó đọng ở trong, nó chứa ở trong, thành ra phải truyền cái ống vô cho nó ra nước. Thì tôi bảo